hai nhỏ, mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. Quan điểm duy tâm không giải quyết đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng vì họ không thừa nhận hoặc không hiểu đúng sự tồn tại khách quan của bản chất và hiện tượng. Những người duy tâm chủ quan cho rằng bản chất không tồn tại thật sự, bản chất chỉ là tên gọi trống rỗng do con người đặt ra, còn hiện tượng dù có tồn tại nhưng đó chỉ là tổng hợp những cảm giác của con người, chỉ tồn tại trong chủ quan con người. Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan tuy thừa nhận sự tồn tại thực sự của bản chất, nhưng đó không phải là của bản thân sự vật, mà theo họ đó chỉ là những thực thể tinh thần. Thí dụ, Plato cho rằng thế giới những thực thể tinh thần tồn tại vĩnh viễn và bất biến là bản chất chân chính của mọi sự vật. Những sự vật mà chúng ta cảm nhận được chỉ là hình bóng của những thực thể tinh thần mà thôi. Những quan điểm này không được khoa học và thực tiễn thừa nhận. Trái với các quan điểm trên đây, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng cả bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan, là cái vốn có của sự vật, không do ai sáng tạo ra, bởi vì sự vật nào cũng được tạo nên từ những yếu tố nhất định. Những yếu tố này liên kết với nhau bằng những mối liên hệ khách quan đang xen chằng chịt, trong đó có những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định. Những mối liên hệ tất nhiên đó tạo thành bản chất của sự vật. Vậy bản chất là cái tồn tại khách quan gắn liền với sự vật. Hiện tượng là biểu hiện ra bên ngoài của bản chất, cũng là cái khách quan, không phải do cảm giác chủ quan của con người quyết định. Chủ nghĩa duy vật biện chứng không chỉ thừa nhận sự tồn tại khách quan của bản chất và hiện tượng, mà còn cho rằng giữa bản chất và hiện tượng có quan hệ biện chứng, vừa thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhau, vừa mâu thuẫn đối lập nhau. A nhỏ, sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng trước hết thể hiện ở chỗ bản chất luôn luôn được bộc lộ ra qua hiện tượng. Còn hiện tượng nào cũng là sự biểu hiện của bản chất ở mức độ nhất định. Không có bản chất nào tồn tại thuần túy ngoài hiện tượng, đồng thời cũng không có hiện tượng nào hoàn toàn không biểu hiện bản chất. Nhấn mạnh sự thống nhất này, Lenin viết: bản chất hiện ra, hiện tượng là có tính bản chất. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng còn thể hiện ở chỗ bản chất và hiện tượng về căn bản là phù hợp với nhau. Bản chất được bộc lộ ra ở những hiện tượng tương ứng. Bản chất nào thì có hiện tượng ấy. Bản chất khác nhau sẽ bộc lộ ở những hiện tượng khác nhau. Bản chất thay đổi thì hiện tượng biểu hiện nó cũng thay đổi theo. Khi bản chất biến mất thì hiện tượng biểu hiện nó cũng mất theo. Thí dụ, bản chất của giai cấp tư sản của chế độ tư bản chủ nghĩa là bóc lột giá trị thặng dư. Bản chất này được bộc lộ ra ở nhiều hiện tượng trong chủ nghĩa tư bản như bần cùng hóa, giai cấp vô sản, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ, ô nhiễm môi trường, chiến tranh. Khi không còn giai cấp tư sản, không còn chế độ bóc lột giá trị thặng dư nữa, thì những hiện tượng trên cũng sẽ mất theo, con người sẽ làm chủ thực sự được tự nhiên, xã hội và bản thân mình. Tóm lại, bản chất và hiện tượng thống nhất với nhau. Chính nhờ sự thống nhất này mà người ta có thể tìm ra cái bản chất, tìm ra quy luật trong vô vàn các hiện tượng bên ngoài. B nhỏ, mâu thuẫn của sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng. Bản chất và hiện tượng thống nhất với nhau, nhưng đây là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Do vậy, không phải bản chất và hiện tượng phù hợp với nhau hoàn toàn, mà luôn bao hàm cả sự mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn này thể hiện ở chỗ bản chất phản ánh cái chung, cái tất yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật, còn hiện tượng phản ánh cái riêng, cái cá biệt. Và cùng một bản chất có thể biểu hiện ra ở nhiều hiện tượng khác nhau tùy theo sự thay đổi của điều kiện và hoàn cảnh. Vì vậy, hiện tượng phong phú hơn bản chất, còn bản chất sâu sắc hơn hiện tượng. Bản chất là cái tương đối ổn định, ít biến đổi, còn hiện tượng là cái thường xuyên biến đổi. Nhấn mạnh điều này, Lenin viết: cái không bản chất, cái bề ngoài, cái trên mặt thường biến mất, không bám chắc, không ngồi vững bằng bản chất. Mâu thuẫn giữa bản chất và hiện tượng còn thể hiện ở chỗ bản chất là mặt bên trong ẩn giấu sâu xa của hiện thực khách quan, còn hiện tượng là mặt bên ngoài của hiện thực khách quan đó. Bản chất không được biểu lộ hoàn toàn ở một hiện tượng, mà biểu hiện ở rất nhiều hiện tượng khác nhau. Hiện tượng không biểu hiện hoàn toàn bản chất, mà chỉ biểu hiện một khía cạnh của bản chất, biểu hiện bản chất dưới hình thức đã biến đổi, nhiều khi xuyên tạc bản chất. Ví dụ, bản chất của giai cấp tư sản là bóc lột giá trị thặng dư. Bản chất đó được thể hiện ở rất nhiều thủ đoạn của giai cấp tư sản, như tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, đổi mới phương pháp quản lý, thậm chí tăng lương và cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc cho công nhân, để nhằm mục đích nâng cao giá trị thặng dư cho giai cấp tư sản. Cho nên, nếu không tìm hiểu kỹ, sẽ không thấy được bản chất thực sự của giai cấp tư sản, mà chỉ thấy những biểu hiện bề ngoài của nó, không có được sự đánh giá toàn diện đúng đắn về giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Ba nhỏ, một số kết luận về mặt phương pháp luận. Bản chất không tồn tại thuần túy, mà tồn tại trong sự vật và biểu hiện qua hiện tượng. Vì vậy, muốn nhận thức được bản chất của sự vật phải xuất phát từ những sự vật hiện tượng quá trình thực tế. Hơn nữa, bản chất của sự vật không được biểu hiện đầy đủ trong một hiện tượng nhất định nào, và cũng biến đổi trong quá trình phát triển của sự vật. Do vậy, phải phân tích tổng hợp sự biến đổi của nhiều hiện tượng, nhất là những hiện tượng điển hình, mới hiểu rõ được bản chất của sự vật. Nhận thức bản chất của sự vật là một quá trình phức tạp, đi từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn. Lenin cũng viết rằng tư tưởng của người ta đi sâu một cách vô hạn, từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất cấp 1, nếu có thể nói như vậy, đến bản chất cấp 2, vân vân, cứ như thế mãi. Vì bản chất là cái tất nhiên, cái tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động phát triển của sự vật, còn hiện tượng là cái không ổn định, không quyết định sự vận động phát triển của sự vật. Do vậy, nhận thức không chỉ dừng lại ở hiện tượng, mà phải tiến đến nhận thức được bản chất của sự vật. Còn trong hoạt động thực tiễn, phải dựa vào bản chất của sự vật để xác định phương thức hoạt động cải tạo sự vật, không dựa vào hiện tượng. 7 La Mã, khả năng và hiện thực. Một nhỏ, khái niệm khả năng và hiện thực. Phạm trù hiện thực và khả năng được dùng để phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa những gì hiện có, hiện đang tồn tại thực sự, tức hiện thực, với những gì hiện chưa có nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng, tức khả năng. Khả năng, như đã nói ở trên, là cái hiện chưa có, nhưng bản thân khả năng có tồn tại không? Có, song đó là một sự tồn tại đặc biệt. Cái sự vật được nói tới trong khả năng chưa tồn tại, song bản thân khả năng thì tồn tại. Chúng ta cần phân biệt khái niệm hiện thực với khái niệm hiện thực khách quan. Hiện thực khách quan là khái niệm chỉ các sự vật vật chất tồn tại độc lập với ý thức của con người. Còn hiện thực bao gồm cả những sự vật, hiện tượng vật chất đang tồn tại một cách khách quan trong thực tế, và cả những gì đang tồn tại một cách chủ quan trong ý thức của con người. Tuy nhiên, ở đây không nên quan niệm khái niệm hiện thực rộng hơn khái niệm hiện thực khách quan, mà đây là những khái niệm triết học phản ánh những mặt khác nhau của thế giới trong đó chúng ta đang sống. Khả năng là cái hiện chưa có, nhưng bản thân khả năng với tư cách cái chưa có đó lại tồn tại. Tức là các sự vật được nói tới trong khả năng chưa tồn tại, nhưng bản thân khả năng để xuất hiện sự vật đó thì tồn tại. Thí dụ, trước mắt ta có đủ gỗ, cưa, bào, đục, đinh, đó là hiện thực, từ đó nảy sinh ra khả năng xuất hiện một cái bàn. Trong trường hợp này, cái bàn là chưa có, chưa tồn tại trên thực tế, nhưng khả năng xuất hiện cái bàn thì tồn tại trên thực sự. Như vậy, dấu hiệu căn bản để phân biệt khả năng với hiện thực là ở chỗ khả năng là cái chưa có, còn hiện thực là cái hiện đang có, đang tồn tại. Nói đến dấu hiệu của khả năng, chúng ta cũng cần phải phân biệt khả năng với tiền đề hoặc điều kiện của một sự vật nào đó. Tiền đề hay điều kiện của một sự vật nào đó đều là những cái hiện đang tồn tại thật sự, là những yếu tố hiện thực, trên cơ sở đó xuất hiện cái mới. Còn khả năng không phải là bản thân các tiền đề, điều kiện của cái mới, mà là cái mới đang ở dạng tiềm thế, chỉ trong tương lai với những điều kiện thích hợp nó mới tồn tại thực. Khả năng cũng không đồng nhất với cái ngẫu nhiên và phạm trù xác suất. Mọi khả năng đều là khả năng thực tế, nghĩa là khả năng thực sự tồn tại do hiện thực sinh ra. Nhưng có khả năng được hình thành do quy luật vận động nội tại của sự vật quy định, được gọi là khả năng tất nhiên. Và có khả năng được hình thành do các tương tác ngẫu nhiên quy định, được gọi là khả năng ngẫu nhiên. Thí dụ, gieo hạt ngô xuống đất, khả năng hạt ngô sẽ nảy mầm, mọc thành cây và lại cho những hạt ngô mới là khả năng tất nhiên. Nhưng cũng có khả năng hạt ngô bị chim ăn hoặc bị sâu bệnh phá hoại nên không thể nảy mầm, không thể phát triển thành cây, cho hạt được. Khả năng này do những tác động có tính ngẫu nhiên quy định nên được gọi là khả năng ngẫu nhiên. Và trong khả năng tất nhiên lại bao gồm khả năng gần, nghĩa là đã có đủ hoặc gần đủ những điều kiện cần thiết để biến thành hiện thực, và khả năng xa, nghĩa là chưa đủ điều kiện cần thiết để biến thành hiện thực, còn phải trải qua nhiều giai đoạn quá độ nữa. Thí dụ, nhân dân ta có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, lại có Đảng Cộng sản lãnh đạo đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, có nhà nước xã hội chủ nghĩa thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân, có những điều kiện quốc tế thuận lợi, thì khả năng hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là khả năng gần, và khả năng xây dựng thành công chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa là khả năng xa hơn. Hai nhỏ, mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực. Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau, thường xuyên chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật. Điều đó có nghĩa là trong sự vật hiện đang tồn tại, chứa đựng khả năng sự vận động phát triển của sự vật, chính là quá trình biến khả năng thành hiện thực. Trong hiện thực mới đó lại nảy sinh khả năng mới. Khả năng mới này, nếu có những điều kiện lại biến thành hiện thực mới. Quá trình đó được tiếp tục làm cho sự vật vận động phát triển một cách vô tận trong thế giới vật chất. Và cùng trong những điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật có thể tồn tại nhiều khả năng, chứ không phải chỉ một khả năng. Thí dụ, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng sau khi phân tích tình hình trong nước, tình hình thế giới và khu vực đã nhận định rằng đất nước ta hiện nay đang có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. Những cơ hội lớn tạo điều kiện để chúng ta có khả năng tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý và mở rộng thị trường, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thách thức lớn đó là bốn nguy cơ mà Đảng ta đã từng chỉ rõ, như nguy cơ tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và quan liêu, diễn biến hòa bình do thế lực thù địch gây ra. Như vậy, chúng ta thấy hiện nay đang cùng tồn tại rất nhiều khả năng, cả thuận lợi, cả khó khăn phát triển đất nước ta. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải nhận thức rõ để chủ động tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài những khả năng vốn sẵn có, trong những điều kiện mới thì sự vật sẽ xuất hiện thêm những khả năng mới. Đồng thời, bản thân mỗi khả năng cũng thay đổi theo sự thay đổi của điều kiện. Thí dụ, nước ta vốn là nước kinh tế kém phát triển, mức sống của nhân dân còn thấp, nhưng lại phải trải qua cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt để hội nhập. Nếu chúng ta không nhanh chóng vươn lên thì khả năng càng tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Và sự bất lợi về mở rộng sản xuất kinh doanh, trao đổi buôn bán càng lớn. Để khả năng biến thành hiện thực, thường cần không phải chỉ một điều kiện mà là một tập hợp nhiều điều kiện. Thí dụ, để một hạt thóc có khả năng nảy mầm cần một tập hợp các điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất. Hoặc để cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra như Lenin nói, một, giai cấp thống trị trở nên thối nát không giữ nguyên sự thống trị như trước nữa. Hai, giai cấp bị trị bần cùng quá mức bình thường. Ba, tính tích cực của quần chúng nhân dân tăng lên đáng kể. Bốn, giai cấp cách mạng có đủ năng lực tiến hành những hành động cách mạng mạnh mẽ, đủ sức đập tan chính quyền của giai cấp thống trị. Đó là những điều kiện cần và đủ cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra và thắng lợi. Trong đời sống xã hội, hoạt động có ý thức của con người có vai trò hết sức to lớn trong việc biến khả năng thành hiện thực. Nó có thể đẩy nhanh hoặc kìm hãm quá trình biến khả năng thành hiện thực, có thể điều khiển khả năng phát triển theo chiều hướng nhất định bằng cách tạo ra những điều kiện tương ứng. Không thấy vai trò của nhân tố chủ quan của con người sẽ rơi vào sai lầm hữu khuynh, chịu bó tay khuất phục trước hoàn cảnh. Tuy nhiên cũng không được tuyệt đối vai trò của nhân tố chủ quan mà xem thường những điều kiện khách quan. Như vậy, chúng ta sẽ dễ rơi vào sai lầm chủ quan, mạo hiểm, duy ý chí. Ba nhỏ, một số kết luận về mặt phương pháp luận. Vì hiện thực là cái tồn tại thực sự, còn khả năng là cái hiện chưa có, nên trong hoạt động thực tiễn cần dựa vào hiện thực, không được dựa vào khả năng để định ra chủ trương, phương hướng hành động của mình. Và trong hoạt động thực tiễn, nếu chỉ dựa vào cái còn ở dạng khả năng thì sẽ dễ rơi vào ảo tưởng. Theo Lenin, người Marxist chỉ có thể sử dụng để làm căn cứ cho chính sách của mình những sự thật được chứng minh rõ rệt và không thể chối cãi được. Khả năng là cái chưa tồn tại thật sự, nhưng nó cũng biểu hiện khuynh hướng phát triển của sự vật trong tương lai. Do đó, tuy không dựa vào khả năng, nhưng chúng ta cũng phải tính đến các khả năng để việc đề ra chủ trương kế hoạch hành động sát hợp hơn. Khi tính đến khả năng, phải phân biệt được các loại khả năng gần, khả năng xa, khả năng tất nhiên và ngẫu nhiên, từ đó mới tạo được các điều kiện thích hợp để biến khả năng thành hiện thực, thúc đẩy sự vật phát triển. Việc chuyển khả năng thành hiện thực trong giới tự nhiên được thực hiện một cách tự động, nhưng trong xã hội, điều đó phụ thuộc nhiều vào hoạt động của con người. Vì vậy, trong xã hội, chúng ta phải chú ý đến việc phát huy nguồn lực của con người, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính năng động sáng tạo của mỗi con người, để biến khả năng thành hiện thực, thúc đẩy xã hội phát triển. Trên ý nghĩa đó, Đảng ta chỉ rõ, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tuy nhiên, cũng cần tránh hai thái cực sai lầm. Một là tuyệt đối hóa vai trò nhân tố chủ quan. Hai là hạ thấp vai trò nhân tố chủ quan trong việc biến khả năng thành hiện thực. Phần câu hỏi ôn tập. 1. Phạm trù là gì? Phân tích vai trò của phạm trù trong quá trình tư duy. 2. Phân tích quan niệm của triết học Marx Lenin về mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung, ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn. 3. Phân tích mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, có thể đồng nhất quan hệ nhân quả với quan hệ hàm số không, vì sao? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu quan hệ nhân quả. 4. Thế nào là tất nhiên và ngẫu nhiên? Tại sao trong hoạt động thực tiễn phải dựa vào cái tất nhiên? 5. Phân tích mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ này. Phê phán chủ nghĩa hình thức trong hoạt động thực tiễn. 6. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng, ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. 7. Thế nào là khả năng và hiện thực? Dấu hiệu chính để phân biệt khả năng và hiện thực là gì? Có thể đồng nhất khả năng với tiền đề, điều kiện và cái ngẫu nhiên không? Vì sao? 8. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực, ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này. Chương 7: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Một La Mã quy luật là gì? Một nhỏ định nghĩa quy luật. Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm quy luật. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm quy luật là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể của chúng. Lenin viết, khái niệm quy luật là một trong những giai đoạn của sự nhận thức của con người về tính thống nhất và về liên hệ, về sự phụ thuộc lẫn nhau và tính chỉnh thể của quá trình thế giới. Với tư cách là cái tồn tại ngay trong hiện thực, quy luật là mối liên hệ bản chất tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi một sự vật hay giữa các sự vật hiện tượng với nhau. Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như của tư duy con người đều mang tính khách quan. Con người không thể tạo ra hoặc xóa bỏ được quy luật mà chỉ nhận thức và vận dụng nó trong thực tiễn. Các quy luật được phản ánh trong các khoa học không phải là sự sáng tạo tùy ý của con người. Các quy luật do khoa học phát hiện ra chính là sự phản ánh các quy luật khách quan của tự nhiên, xã hội cũng như tư duy con người. Hai nhỏ phân loại quy luật. Các quy luật hết sức đa dạng, chúng khác nhau về mức độ phổ biến, về phạm vi bao quát, về tính chất, về vai trò của chúng đối với quá trình vận động và phát triển của sự vật. Do vậy, việc phân loại quy luật là cần thiết để nhận thức và vận dụng có hiệu quả các quy luật vào hoạt động thực tiễn của con người. Căn cứ vào trình độ tính phổ biến, các quy luật được chia thành những quy luật riêng, những quy luật chung và những quy luật phổ biến. Những quy luật riêng là những quy luật chỉ tác động trong phạm vi nhất định của các sự vật hiện tượng cùng loại. Thí dụ, những quy luật vận động cơ giới, vận động hóa học, vận động sinh học, vân vân. Những quy luật chung là những quy luật tác động trong phạm vi rộng hơn quy luật riêng, tác động trong nhiều loại sự vật hiện tượng khác nhau. Chẳng hạn, quy luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn năng lượng, vân vân. Những quy luật phổ biến là những quy luật tác động trong tất cả các lĩnh vực, từ tự nhiên, xã hội cho đến tư duy. Đây chính là những quy luật phép biện chứng duy vật nghiên cứu. Căn cứ vào lĩnh vực tác động, các quy luật được chia thành ba nhóm: quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và quy luật của tư duy. Quy luật tự nhiên là những quy luật nảy sinh và tác động trong giới tự nhiên, kể cả cơ thể con người, không phải thông qua hoạt động có ý thức của con người. Quy luật xã hội là những quy luật hoạt động của chính con người trong các quan hệ xã hội. Những quy luật đó không thể nảy sinh và tác động ngoài hoạt động có ý thức của con người. Mặc dù vậy, quy luật xã hội vẫn mang tính khách quan. Quy luật của tư duy là những quy luật nói lên mối liên hệ nội tại của những khái niệm, phạm trù, những phán đoán. Nhờ đó trong tư tưởng của con người hình thành tri thức nào đó về sự vật. Với tư cách là một khoa học phép biện chứng duy vật nghiên cứu những quy luật phổ biến tác động trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy của con người. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật phản ánh sự vận động, phát triển dưới những phương diện cơ bản nhất. Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại cho biết phương thức của sự vận động phát triển. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập cho biết nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Quy luật phủ định của phủ định cho biết khuynh hướng của sự phát triển. Hai La Mã: quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Một nhỏ, khái niệm về chất và khái niệm về lượng. A nhỏ, khái niệm về chất. Bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng bao gồm mặt chất và mặt lượng. hai mặt đó thống nhất hữu cơ với nhau trong sự vật hiện tượng. Trong quá trình phát triển, tư tưởng triết học của nhân loại cũng đã xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm chất, lượng cũng như quan hệ giữa chúng. Những quan điểm đó phụ thuộc trước hết và chủ yếu vào thế giới quan và phương pháp luận của các nhà triết học hay của các trường phái triết học quy định. Chỉ khi phép biện chứng duy vật ra đời mới đem lại quan điểm đúng đắn về khái niệm chất, lượng và quan hệ qua lại giữa chúng, từ đó khái quát thành quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó, chứ không phải là cái khác. Mỗi sự vật hiện tượng trong thế giới đều có những chất vốn có làm nên chính chúng. Nhờ đó, chúng mới khác với các sự vật hiện tượng khác. Nhờ đó mà con người mới có thể phân biệt sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác. Con người khác với động vật chính là nhờ những tính quy định vốn có của con người, có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ lao động, có khả năng tư duy. Thuộc tính của sự vật là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố cấu thành sự vật. Đó là những cái vốn có của sự vật từ khi sự vật được sinh ra hoặc được hình thành trong sự vận động và phát triển của nó. Tuy nhiên, những thuộc tính vốn có của sự vật hiện tượng chỉ được bộc lộ ra thông qua sự tác động qua lại với các sự vật hiện tượng khác. Chúng ta chỉ có thể biết nhiệt độ cao hay thấp của không khí thông qua sự tác động qua lại của nó với cơ quan xúc giác của chúng ta. Chất của một người cụ thể chỉ được bộc lộ thông qua quan hệ của người đó với những người khác, với môi trường xung quanh, thông qua lời nói và việc làm của người đó. Như vậy, muốn nhận thức đúng đắn về những thuộc tính của sự vật, chúng ta phải thông qua sự tác động qua lại của sự vật đó với bản thân chúng ta, hoặc thông qua quan hệ, mối liên hệ qua lại của nó với các sự vật khác. Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính, mỗi thuộc tính lại biểu hiện một chất của sự vật. Do vậy, mỗi sự vật có rất nhiều chất. Chất và sự vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau. Trong hiện thực khách quan không thể tồn tại sự vật không có chất và không thể có chất nằm ngoài sự vật. Chất của sự vật được biểu hiện qua những thuộc tính của nó, nhưng không phải bất kỳ thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự vật. Thuộc tính của sự vật có thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản. Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật. Chính chúng quy định sự tồn tại, sự vận động và sự phát triển của sự vật. Chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật mới thay đổi hay mất đi. Nhưng thuộc tính của sự vật chỉ bộc lộ qua mối liên hệ cụ thể với các sự vật khác. Bởi vậy, sự phân chia thuộc tính thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản cũng chỉ mang tính tương đối. Trong mối liên hệ cụ thể này, thuộc tính này là thuộc tính cơ bản, thể hiện chất của sự vật. Trong mối liên hệ cụ thể khác, sẽ có thêm thuộc tính khác, hay thuộc tính khác là thuộc tính cơ bản. Trong mối quan hệ với động vật thì các thuộc tính có khả năng chế tạo, sử dụng công cụ, có tư duy là thuộc tính cơ bản của con người, còn những thuộc tính khác không là thuộc tính cơ bản. Song trong mối quan hệ giữa những con người cụ thể với nhau thì những thuộc tính của con người thuộc về nhân dạng, về dấu vân tay lại trở thành thuộc tính cơ bản. Chất của sự vật không những được quy định bởi chất của những yếu tố tạo thành mà còn bởi phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành, nghĩa là bởi kết cấu của sự vật. Trong hiện thực, các sự vật được tạo thành bởi các yếu tố như nhau, song chất của chúng lại khác. Một thí dụ rất rõ ràng là kim cương và than chì đều có cùng thành phần hóa học là nguyên tố carbon tạo nên, nhưng do phương thức liên kết giữa các nguyên tử carbon là khác nhau, vì thế chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Kim cương rất cứng, còn than chì lại mềm. Trong một tập thể nhất định, nếu phương thức liên kết giữa các cá nhân biến đổi, thì tập thể đó có thể trở nên vững mạnh hoặc sẽ trở thành yếu kém, nghĩa là chất của tập thể biến đổi. Từ đó có thể thấy sự thay đổi về chất của sự vật phụ thuộc vào sự thay đổi các yếu tố cấu thành sự vật, lẫn sự thay đổi phương thức liên kết giữa các yếu tố đó. B nhỏ, khái niệm về lượng. Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển, cũng như các thuộc tính của sự vật. Lượng là cái vốn có của sự vật, quy định sự vật ấy là nó. Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức của con người. Đồng thời, lượng tồn tại cùng với chất của sự vật. Do đó, lượng của sự vật cũng có tính khách quan như chất của sự vật. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm. Trong thực tế, lượng của sự vật thường được xác định bởi những đơn vị đo lường cụ thể, như vận tốc của ánh sáng là 300.000 km trong một giây. Một phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử oxy. Bên cạnh đó có những lượng chỉ có thể biểu thị dưới dạng trừu tượng và khái quát, như trình độ nhận thức tri thức khoa học của một người, ý thức trách nhiệm cao hay thấp của một công dân. Trong những trường hợp đó, chúng ta chỉ có thể nhận thức được lượng của sự vật bằng con đường trừu tượng và khái quát hóa. Có những lượng biểu thị yếu tố quy định kết cấu bên trong của sự vật, như số lượng nguyên tử hợp thành nguyên tố hóa học, số lượng lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Có những lượng vạch ra yếu tố quy định bên ngoài của sự vật, như chiều dài, chiều rộng, chiều cao của sự vật. Sự phân biệt chất và lượng của sự vật chỉ mang tính tương đối. Điều này phụ thuộc vào từng mối quan hệ cụ thể xác định. Có những tính quy định trong mối quan hệ này là chất của sự vật, song trong mối quan hệ khác lại biểu thị lượng của sự vật và ngược lại. Chẳng hạn, số lượng sinh viên học giỏi nhất định của một lớp sẽ nói lên chất lượng học tập của lớp đó. Điều này cũng có nghĩa là dù số lượng cụ thể quy định thuần túy về lượng, song số lượng ấy cũng có tính quy định về chất của sự vật. Hai nhỏ, mối quan hệ giữa sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất. Bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào cũng là sự thống nhất giữa mặt chất và mặt lượng. Chúng tác động qua lại lẫn nhau. Trong sự vật, quy định về lượng không bao giờ tồn tại nếu không có tính quy định về chất và ngược lại. Sự thay đổi về lượng và về chất của sự vật diễn ra cùng với sự vận động và phát triển của sự vật. Nhưng sự thay đổi đó có quan hệ chặt chẽ với nhau chứ không tách rời nhau. Sự thay đổi về lượng của sự vật có ảnh hưởng tới sự thay đổi về chất của nó và ngược lại. Sự thay đổi về chất của sự vật tương ứng với thay đổi về lượng của nó. Sự thay đổi về lượng có thể làm thay đổi ngay lập tức sự thay đổi về chất của sự vật. Ở một giới hạn nhất định, khi lượng của sự vật thay đổi nhưng chất của sự vật chưa thay đổi cơ bản. Ví dụ như khi ta nung một thỏi thép đặc biệt ở trong lò, nhiệt độ của lò nung có thể lên tới hàng trăm độ, thậm chí lên tới hàng ngàn độ, song thỏi thép vẫn ở trạng thái rắn chứ chưa chuyển sang trạng thái lỏng. Khi lượng của sự vật được tích lũy vượt quá giới hạn nhất định gọi là độ, thì chất cũ sẽ mất đi, chất mới thay thế chất cũ. Chất mới ấy tương ứng với lượng mới tích lũy được. Độ là phạm trù triết học dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật ấy. Độ là mối liên hệ giữa lượng và chất của sự vật, ở đó thể hiện sự thống nhất giữa lượng và chất của sự vật. Trong độ, sự vật vẫn còn là nó chứ chưa biến thành cái khác. Dưới áp suất bình thường, atmosphere của không khí, sự tăng hoặc giảm nhiệt độ trong khoảng giới hạn từ 0 độ C đến 100 độ C, nước nguyên chất vẫn ở trạng thái lỏng. Nếu nhiệt độ của nước giảm xuống dưới 0 độ C, nước có thể lỏng sẽ chuyển thành thể rắn và duy trì nhiệt độ đó. Từ 100 độ C trở lên, nước nguyên chất thể lỏng chuyển dần sang trạng thái hơi. nước nguyên chất cũng thay đổi về chất. Tại điểm giới hạn như 0 độ C và 100 độ C ở thí dụ trên gọi là điểm nút. Tại điểm đó, sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật. Điểm nút là phạm trù triết học dùng để chỉ thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật. Sự vật tích lũy đủ về lượng tại điểm nút sẽ làm cho chất mới của nó ra đời. Lượng mới và chất mới của sự vật thống nhất với nhau tạo nên độ mới và điểm nút mới của sự vật ấy. Quá trình đó liên tiếp diễn ra trong sự vật và vì thế sự vật luôn luôn phát triển chừng nào nó còn tồn tại. Chất của sự vật thay đổi do lượng của nó thay đổi trước đó gây ra gọi là bước nhảy. Vậy bước nhảy là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. Bước nhảy là sự kết thúc một giai đoạn phát triển của sự vật và là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới. Nó là sự gián đoạn trong quá trình vận động và phát triển liên tục của sự vật. Có thể nói, trong quá trình phát triển của sự vật, sự gián đoạn là tiền đề cho sự liên tục và sự liên tục là sự kế tiếp của hàng loạt sự gián đoạn. Như vậy, sự phát triển của bất cứ sự vật nào cũng bắt đầu từ sự tích lũy về lượng trong độ nhất định cho tới điểm nút để thực hiện bước nhảy về chất. Song điểm nút của quá trình ấy không cố định mà có thể có những thay đổi do tác động của những điều kiện khách quan và chủ quan quy định. Chẳng hạn, thời gian để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa ở mỗi nước là khác nhau. Có những nước mất 150 năm, có những nước mất 60 năm, nhưng có những nước cũng chỉ mất 15 năm. Chất mới của sự vật chỉ có thể xuất hiện khi sự thay đổi về lượng của nó đạt tới điểm nút. Chất mới của sự vật ra đời sẽ tác động trở lại lượng đã thay đổi của sự vật. Chất mới ấy có thể làm thay đổi kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật. Chẳng hạn, khi sinh viên vượt qua điểm nút là kỳ thi tốt nghiệp, tức cũng là thực hiện bước nhảy, sinh viên sẽ nhận được bằng cử nhân. Trình độ văn hóa của sinh viên cao hơn trước và sẽ tạo điều kiện cho họ thay đổi kết cấu quy mô và trình độ tri thức, giúp họ tiến lên trình độ cao hơn. Và cũng giống như vậy, khi nước từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi thì vận tốc của các phân tử nước tăng lên, thể tích của nước ở trạng thái hơi sẽ lớn hơn thể tích của nó ở trạng thái lỏng với cùng một khối lượng, tính chất hòa tan của một số chất tan của nó cũng sẽ khác đi. C nhỏ các hình thức cơ bản của bước nhảy. Bước nhảy để chuyển hóa về chất của sự vật hết sức đa dạng và phong phú với những hình thức rất khác nhau. Những hình thức bước nhảy khác nhau được quyết định bởi bản thân sự vật, bởi những điều kiện cụ thể trong đó sự vật thực hiện bước nhảy. Chúng ta nghiên cứu một số hình thức cơ bản của bước nhảy. Dựa trên nhịp điệu thực hiện bước nhảy của bản thân sự vật, có thể phân chia thành bước nhảy đột biến và bước nhảy dần dần. Bước nhảy đột biến là bước nhảy được thực hiện trong một thời gian rất ngắn, làm thay đổi chất của toàn bộ kết cấu cơ bản của sự vật. Chẳng hạn, khối lượng uranium 235 được tăng đến khối lượng tới hạn thì sẽ xảy ra vụ nổ nguyên tử trong chốc lát. Bước nhảy dần dần là bước nhảy được thực hiện từ từ, từng bước bằng cách tích lũy dần dần những nhân tố của chất mới và những nhân tố của chất cũ dần dần mất đi. Chẳng hạn, quá trình chuyển hóa từ dượng thành người diễn ra rất lâu dài, hàng vạn năm. Quá trình cách mạng đưa nước ta từ một nước công nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một thời kỳ lâu dài qua nhiều bước nhảy dần dần. Quá trình thực hiện bước nhảy dần dần của sự vật là một quá trình phức tạp, trong đó có cả sự tuần tự lẫn những bước nhảy diễn ra ở từng bộ phận của sự vật ấy. Song cần lưu ý rằng bước nhảy dần dần khác với sự thay đổi dần dần về lượng của sự vật. Bước nhảy dần dần là sự chuyển hóa dần dần từ chất này sang chất khác. Còn sự thay đổi dần dần về lượng là sự tích lũy liên tục về lượng để đến một giới hạn nhất định sẽ chuyển hóa về chất. Căn cứ vào quy mô thực hiện bước nhảy của sự vật có bước nhảy toàn bộ và bước nhảy cục bộ. Bước nhảy toàn bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của toàn bộ các mặt, các yếu tố cấu thành sự vật. Bước nhảy cục bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của những mặt, những yếu tố riêng lẻ của sự vật. Trong hiện thực, các sự vật có thuộc tính đa dạng phong phú nên muốn thực hiện bước nhảy toàn bộ phải thông qua những bước nhảy cục bộ. Sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đang diễn ra những bước nhảy cục bộ để thực hiện bước nhảy toàn bộ, tức là chúng ta đang thực hiện những bước nhảy cục bộ ở lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực chính trị, lĩnh vực xã hội và lĩnh vực tinh thần xã hội để đi đến bước nhảy toàn bộ, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Khi xem xét sự thay đổi về chất của xã hội, người ta còn phân chia sự thay đổi đó thành thay đổi có tính chất cách mạng và thay đổi có tính biến hóa. Cách mạng là sự thay đổi, trong đó chất của sự vật biến đổi căn bản không phụ thuộc vào hình thức biến đổi của nó. Tiến hóa là sự thay đổi về lượng với những biến đổi nhất định về chất, không cơ bản của sự vật. Song cần lưu ý rằng chỉ có sự thay đổi căn bản về chất mang tính tiến bộ đi lên mới là cách mạng. Nếu sự thay đổi cơ bản về chất làm cho xã hội thụt lùi lại thì đó là phản cách mạng. Từ những sự phân tích ở trên có thể rút ra nội dung của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại như sau. Mọi sự vật đều là sự thống nhất giữa lượng và chất. Sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy. Chất mới ra đời tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới. Quá trình vận động đó diễn ra liên tục làm cho sự vật không ngừng phát triển, biến đổi. Ba nhỏ, ý nghĩa phương pháp luận. Từ việc nghiên cứu quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại, có thể rút ra các kết luận có ý nghĩa phương pháp luận sau đây. Sự vận động và phát triển của sự vật bao giờ cũng diễn ra bằng cách tích lũy dần dần về lượng đến một giới hạn nhất định, thực hiện bước nhảy để chuyển về chất. Do đó, trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, chúng ta phải biết từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật. Trong hoạt động của mình, ông cha ta đã rút ra những tư tưởng sâu sắc như tích tiểu thành đại, năng nhặt chặt bị, góp gió thành bão. Những việc làm vĩ đại của con người bao giờ cũng là sự tổng hợp của những việc làm bình thường của con người đó. Phương pháp này giúp chúng ta tránh được tư tưởng chủ quan, duy ý chí, nôn nóng, đốt cháy giai đoạn muốn thực hiện những bước nhảy liên tục. Quy luật của tự nhiên và quy luật của xã hội đều có tính khách quan. Song quy luật của tự nhiên diễn ra một cách tự phát, còn quy luật của xã hội chỉ được thực hiện thông qua ý thức của con người. Do đó, khi đã tích lũy đủ về số lượng, phải có quyết tâm để tiến hành bước nhảy, phải kịp thời chuyển những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất, từ những thay đổi mang tính chất tiến hóa sang những thay đổi mang tính chất cách mạng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới khắc phục được tư tưởng bảo thủ trì trệ, hữu khuynh thường được biểu hiện ở chỗ coi sự phát triển chỉ là sự thay đổi đơn thuần về lượng. Trong hoạt động thực tế của mình, chúng ta còn phải biết vận dụng linh hoạt các hình thức của bước nhảy. Sự vận dụng linh hoạt đó sẽ tùy thuộc vào việc phân tích đúng đắn những điều kiện khách quan và những nhân tố chủ quan, cũng như sự hiểu biết sâu sắc quy luật này. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, từng điều kiện cụ thể hay quan hệ cụ thể, chúng ta sẽ lựa chọn hình thức bước nhảy phù hợp để đạt tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình. Song con người và đời sống xã hội của con người rất đa dạng phong phú do rất nhiều yếu tố cấu thành. Do đó, để thực hiện được bước nhảy toàn bộ, trước hết phải thực hiện những bước nhảy cục bộ làm thay đổi về chất của từng yếu tố. Sự thay đổi về chất của sự vật còn phụ thuộc vào sự thay đổi phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành sự vật. Do đó trong hoạt động của mình, chúng ta phải biết cách tác động vào phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành sự vật, trên cơ sở hiểu rõ bản chất, quy luật, kết cấu của sự vật đó. Chẳng hạn, trên cơ sở hiểu biết đúng đắn về gen, con người có thể tác động vào phương thức liên kết giữa các nhân tố tạo thành gen, làm cho gen biến đổi. Và trong một tập thể, cơ chế quản lý, lãnh đạo và quan hệ giữa các thành viên trong tập thể ấy thay đổi có tính chất toàn bộ, thì rất có thể sẽ làm cho tập thể đó vững mạnh. Ba La Mã, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, hay gọi là quy luật mâu thuẫn, là hạt nhân của phép biện chứng. Lenin viết, có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế là nắm được hạt nhân của phép biện chứng, nhưng điều đó đòi hỏi phải có những giải thích và một sự phát triển thêm. Một nhỏ khái niệm các mặt đối lập, mâu thuẫn, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Tất cả các sự vật hiện tượng trên thế giới đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau. Trong nguyên tử có điện tử và hạt nhân, trong sinh vật có đồng hóa và dị hóa, trong kinh tế thị trường có cung và cầu, hàng và tiền, vân vân. Những mặt trái ngược nhau đó trong phép biện chứng duy vật gọi là mặt đối lập. Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn tại một cách khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Sự tồn tại các mặt đối lập là khách quan và là phổ biến trong tất cả các sự vật. Các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành mâu thuẫn biện chứng. Mâu thuẫn biện chứng tồn tại một cách khách quan và phổ biến trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Mâu thuẫn biện chứng trong tư duy là phản ánh mâu thuẫn trong hiện thực và là nguồn gốc phát triển của nhận thức. Mâu thuẫn biện chứng không phải là ngẫu nhiên, chủ quan, cũng không phải là mâu thuẫn trong logic hình thức. Mâu thuẫn trong logic hình thức là sai lầm trong tư duy.